là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ngọc Xuân và Hồng Phượng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz.
Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là học sinh trên cả nước sẽ bước vào năm học mới 2020-2021. Một năm học với nhiều khó khăn khi vừa phải phòng chống dịch COVID-19, vừa phải thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó có việc đưa chương trình và sách giáo khoa lớp 1 vào giảng dạy.
Trong điều kiện khó khăn chung của cả nước và đặc thù của một tỉnh miền núi như Yên Bái, thầy và trò các trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có sự chuẩn bị như thế nào về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy cũng như đội ngũ giáo viên sẽ được chúng tôi đề cập trong phần lớn thời lượng trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay.
Chương trình phát thanh hôm nay có chủ đề Yên Bái trước thềm năm học mới. Quý vị thính giả hoặc các cộng tác viên chương trình quan tâm có thể gọi điện thoại giao lưu cùng các biên tập viên chương trình qua số điện thoại 02163 855 635.
Ngay sau đây chúng ta cùng đến với những tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin thời sự quốc tế và bản tin thể thao sẽ được biên tập viên chương trình cập nhật trong phần sau của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 8 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9. Phóng viên Hoài Giang theo dõi sự kiện đưa tin.
Tháng 8 năm 2020, Ủy ban dân tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, gắn với chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, rà soát đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2020, khởi công khánh thành các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10, hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt trên 97,8%. Cùng với đó, tỉnh đã hoàn thành làm 544 nhà theo đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn, đạt 99,4% kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đảm bảo, không phát sinh các vụ việc phức tạp. 8 tháng năm 2020, kinh tế xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,08% so với tháng trước, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 28% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.703 tỷ đồng, bằng 47% dự toán năm, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị rà soát các số liệu kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, tập trung cao độ cho công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chuẩn bị chú đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chuẩn bị các nội dung báo cáo dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách đề án hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, chương trình OCOP, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời đánh giá tình hình thực hiện lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá các sản phẩm thế mạnh của tỉnh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tiếp tục phân tích đánh giá khả năng thu ngân sách đối với từng nguồn thu, từng sắc thuế, điều chỉnh linh hoạt các giải pháp để bù đắp các khoản hụt thu và cắt giảm triệt để các khoản chi chưa cấp bách để cân đối. Song song với đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020. Và kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công tuyến đường Trạm Tấu đi huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La và đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174. Đây là hai công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình, người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2020, qua rà soát, huyện Trạm Tấu có 46 hộ cần được hỗ trợ làm nhà với kinh phí 1,8 tỷ đồng. Đến nay, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành 46 nhà. Tuy nhiên, tiến độ lập hồ sơ giải ngân kinh phí hỗ trợ các xã thị trấn còn chậm. Đến nay, còn một số xã chưa hoàn thành công tác giải ngân, cấp kinh phí cho đối tượng theo quy định. Công tác lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình còn chậm. Đến nay, còn 28 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp đó, đồng chí Dương Văn Tiến đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công hai công trình, gồm dự án sửa chữa và nâng cấp tuyến đường trạm tấu đi huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La và công trình đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174. Đây là hai công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được Ban quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Yên Bái và Ban quản lý dự án Sở Giao thông Vận tải phối hợp với huyện Trạm Tấu đều đã chuẩn bị chu đáo cho lễ khởi công. Dự kiến lễ khởi công sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9 năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành có liên quan giải quyết cấp sổ đỏ cho các hộ để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn. Về công tác chuẩn bị khởi công tuyến đường Trạm Tấu đi huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La và đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, để lễ khởi công diễn ra theo đúng kế hoạch, tạo sự phấn khởi cho nhân dân. Lễ khởi công cần thực hiện ngắn gọn, chương trình văn nghệ, chọn những tiết mục mặt bản sắc văn hóa địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa là khai giảng năm học mới 2020-2021. Thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được các địa phương trong tỉnh hoàn tất, sẵn sàng đón các em học sinh trở lại trường. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, các trường đã vệ sinh trường lớp và khử khuẩn toàn bộ khuôn viên theo quy định của ngành y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phản ánh của cộng tác viên Hồng Vân tại huyện Văn Yên.
Năm học mới 2020-2021, huyện Văn Yên có tổng số gần 32.500 học sinh. Để đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới, huyện Văn Yên đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng trường lớp học kiên cố. Đến thời điểm này, huyện đã đầu tư hơn 84 tỷ đồng để xây dựng 62 phòng học, phòng bộ môn, 32 phòng công vụ, cải tạo phòng ở cho học sinh bán trú. Ngoài sự đầu tư của huyện, nhiều trường học đã huy động nguồn vốn xã hội hóa giáo dục và ngân sách địa phương để xây mới, cải tạo các phòng học, xây nhà xe, cổng, tường rào, bổ sung bàn ghế, trang trí các lớp học, thay thế các trang thiết bị dạy học đã cũ và hỏng. Ông Lưu Quang Lợi, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Phòng giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác chiêu sinh, tuyển sinh và huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp, tổ chức rà soát sắp xếp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tổ chức lao động vệ sinh để củng cố cảnh quan trường lớp học. Thì phòng giáo dục và đào tạo đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phát trang thiết bị đối với lớp 1 và chỉ đạo các trường sắp xếp các phòng học đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi trên ngày.
Hiện nay tất cả các trường học trên địa bàn huyện Văn Yên đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn vệ sinh trường lớp, bàn ghế, bố trí bồn rửa tay, xà phòng, nước sát khuẩn tại vị trí dễ nhìn thấy để cán bộ, giáo viên và học sinh phòng chống dịch COVID-19. Cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở xã Yên Thái cho biết:
tất cả các đồng chí giáo viên chủ nhiệm cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền và đến nay thì cơ bản là cái phần nhận thức của các em học sinh về công tác phòng chống dịch bệnh rất là tốt. Nhà trường đã có những cái pano áp phích để ở những cái nơi mà các em dễ quan sát nhất, chuẩn bị các bồn nước rửa tay, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, mở sổ theo dõi của cán bộ giáo viên nhân viên hàng ngày cũng như là theo dõi về cái tình hình sức khỏe của các em học sinh.
Với sự chủ động tích cực trong việc chuẩn bị năm học mới, đến thời điểm này các trường học trên địa bàn huyện Văn Yên đã đảm bảo được các điều kiện để khai giảng năm học mới 2020-2021.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh, hiện nay ngành giáo dục huyện Yên Bình cũng gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của các công trình trường lớp học để đón các em học sinh trở lại trường vào ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 tới. Phóng viên Thu Hiền vừa tác nghiệp tại huyện Yên Bình phản ánh.
Những ngày này, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình đang gấp rút dọn dẹp vệ sinh phòng học để sẵn sàng đón năm học mới. Năm học 2020-2021, nhà trường có 710 học sinh. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 100% chỉ tiêu giao. Em Lê Ngọc Hiển, lớp 4C, trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Khi mà được trở lại trường để dọn dẹp vệ sinh trường lớp thì bọn con rất là vui khi mà được gặp lại thầy cô, được gặp lại các bạn và được học ở trường ạ.
Để chuẩn bị năm học mới, nhà trường được đầu tư trang thiết bị cho các phòng học chức năng và các phòng học bộ môn với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, tu sửa lại khu bếp ăn phòng học, đồng thời chuẩn bị nước sát khuẩn tay, hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang, phối hợp trạm y tế thị trấn tiến hành phun chloramin B tạo môi trường học tập thông thoáng. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Đến nay 100% các trường trên địa bàn huyện Yên Bình đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng bước vào năm học mới. Toàn huyện Yên Bình hiện có trên 86% phòng học kiên cố, tất cả trường tiểu học và trung học cơ sở đều có phòng thư viện và thiết bị đạt chuẩn. Huyện đã đầu tư trên 37 phòng học, 13 phòng học bộ môn, 9 bếp ăn, 7 phòng ở bán trú, 3 công trình vệ sinh với tổng kinh phí trên 47 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành giáo dục đào tạo huyện Yên Bình cũng sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giáo viên phù hợp với năng lực công tác hợp lý về cơ cấu để cân đối số lượng, ưu tiên những trường còn thiếu giáo viên. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Bình cho biết.
Công tác chuẩn bị cho năm học mới thì cái việc bố trí cơ sở vật chất thì hiện nay đối với tiểu học chúng tôi đảm bảo cái tỷ lệ là 1:1, mỗi một lớp tiểu học thì có một phòng. Còn lại đối với mầm non và trung học cơ sở thì đảm bảo đủ các cái điều kiện để phục vụ cho công tác dạy và học. Còn đối với sách giáo khoa lớp 1 và thiết bị lớp 1 thì chúng tôi đã cung ứng cho các đơn vị nhà trường xong trước ngày mùng 1 tháng 9 năm 2021. Và có thể nói đến hiện tại thì công tác chuẩn bị cho năm học mới và chuẩn bị cho khai giảng học mới đối với Yên Bình chúng tôi đã sẵn sàng.
Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2020-2021 là năm học đầu tiên ngành giáo dục trong cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tất cả học sinh lớp 1 đều phải đặt mua sách giáo khoa mới với giá khoảng 500.000 đồng một bộ. Là huyện vùng cao, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Để sắm sửa đầy đủ cho con, bước vào năm học mới không phải điều dễ. Phóng viên Phạm Lương có mặt tại Mù Cang Chải, thông tin chi tiết. Xin mời chị Phạm Lương.
Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại huyện vùng cao Mù Cang Chải. Đến thời điểm này thì huyện Mù Cang Chải đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho năm học mới. Năm học 2020-2021, huyện Mù Cang Chải có 1.884 học sinh vào lớp 1. Hầu hết điều kiện kinh tế gia đình của các em còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc mua sách giáo khoa mới là vấn đề nan giải đối với các gia đình. Khao Mang là xã còn tỷ lệ hộ nghèo chiếm cao. Năm nay toàn xã có 164 học sinh vào lớp 1. Thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, các em học sinh lớp 1 đều phải mua sách giáo khoa. Mỗi bộ sách có giá khoảng 500.000 đồng. Do vậy, để đảm bảo 100% học sinh bước vào lớp 1 năm học 2020-2021 có đủ sách giáo khoa, nhà trường đã tuyên truyền, vận động phụ huynh mua sách. Cô giáo Nguyễn Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Khao Mang nói.
Học sinh ở vùng cao thì điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, nhất là cái kinh phí để mua sách ấy. Đối với ở trên vùng cao là còn khó khăn, có nghĩa cái đồ dùng phục vụ cho dạy và học thì còn thiếu thốn.
Để đảm bảo 100% học sinh lớp 1 có sách giáo khoa mới và đồ dùng học tập, huyện Mù Cang Chải mong có sự hỗ trợ của nhà nước. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết.
Là một cái huyện vùng cao thì điều kiện kinh tế khó khăn như thế thì các bậc phụ huynh để có một cái số tiền mua một bộ sách giáo khoa chi khoảng gần 400.000, kể cả là sách giáo khoa cũng như thiết bị dạy học cho học sinh, thì đây là một vấn đề khó khăn đối với các bậc phụ huynh. Cũng rất mong sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, đặc biệt là sách giáo khoa để đảm bảo 100% các em học sinh vào lớp 1 có một bộ sách giáo khoa, cũng như là đồ dùng học tập để các em học tập theo cái chương trình giáo dục phổ thông mới.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phạm Lương. Còn tại huyện Trạm Tấu, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đến nay đã hoàn tất, sẵn sàng để ngày khai giảng năm học mới 2020-2021 thực sự trở thành ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Bây giờ xin mời công tác viên Thu Hằng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa là năm học mới 2020-2021 bắt đầu. Đây là năm đầu tiên huyện vùng cao Trạm Tấu cùng với các địa phương trong cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới để đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho các học sinh. Các trường trên địa bàn huyện đã có sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng bước vào năm học mới. Và trong năm học 2020-2021, huyện vùng cao Trạm Tấu có 27 trường với hơn 11.500 học sinh. Hiện nay thì toàn huyện có 383 phòng học kiên cố, hiện còn 49 phòng học tạm. Để đảm bảo cơ sở vật chất, các trường đã huy động xã hội hóa để sửa chữa các hạng mục đã xuống cấp. Đặc biệt, đây là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Do đó, việc chuẩn bị sách giáo khoa và đồ dùng học tập cũng đã được huyện Trạm Tấu quan tâm. Đến nay 936 học sinh lớp 1 đã có đầy đủ sách giáo khoa mới. Về vấn đề này, ông Phan A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Là chúng tôi chỉ đạo các cái đơn vị liên quan cũng như là Ủy ban nhân dân các xã thị trấn sẽ tập trung tu sửa, chuẩn bị các cái điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các cháu học sinh đảm bảo bước vào năm học mới với điều kiện tốt nhất. Và là một cái việc mà cũng hết sức quan trọng trong cái năm học 2020-2021 là chuẩn bị cũng như là bắt đầu áp dụng cái sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 1. Và đến thời điểm này thì tất cả các đơn vị trường trong toàn huyện mà có khối học sinh lớp 1 thì cũng đã nhận sách, đảm bảo 100% các em học sinh lớp 1 có đủ sách, bộ sách mới để bước vào cái năm học mới.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2020-2021, tỉnh Yên Bái có trên 220.000 học sinh ở 443 trường với gần 7.000 lớp, trong đó có trên 17.640 học sinh vào lớp 1. Đây là năm học đầu tiên triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông năm 2018, nên Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với các sở ngành, các huyện thị và thành phố chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông mới. Đến nay, toàn tỉnh đã bàn giao và đưa vào sử dụng trên 200 phòng học, 48 phòng ở bán trú, trên 100 phòng học tương tác và phòng học ngoại ngữ, tu sửa trên 200 phòng học và các công trình phụ trợ khác, hỗ trợ mua sách giáo khoa và trang thiết bị dạy học. Với tổng kinh phí gần 570 tỷ đồng, chỉ đạo các đơn vị trường hướng dẫn cho học sinh cách phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đảm bảo giãn cách theo quy định. Phối hợp hội phụ huynh học sinh tổ chức lao động vệ sinh trường lớp học, lau chùi bàn ghế, phối hợp trạm y tế xã phường thị trấn tiến hành phun chloramin B, tạo môi trường học tập thông thoáng, đảm bảo cho ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 và năm học mới 2020-2021. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, thời gian không quá 45 phút, trang trọng ý nghĩa, đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
Để chuẩn bị cho triển khai năm học 2020-2021, thì Sở đã thứ nhất là tham mưu với Ủy ban nhân tỉnh ban hành cái kế hoạch khung thời gian kế hoạch năm học. Thứ hai là chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban tỉnh về năm học mới và các cái văn bản hướng dẫn cũng như là chỉ đạo cái thực hiện nhiệm vụ của năm học. Và chúng tôi cũng chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục là chuẩn bị thật tốt các cái điều kiện, đặc biệt là quan tâm tới cái lớp 1 thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 18, các cái điều kiện về sách giáo khoa, về đảm bảo cái phòng học để tổ chức học 2 buổi trên ngày, rồi các cái điều kiện khác. Và trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì các cơ sở giáo dục là xây dựng các cái kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học cũng như là tổ chức khai giảng năm học, vừa phòng dịch vừa tổ chức dạy học để thực hiện cái nhiệm vụ của năm học. Về cơ sở vật chất thì chuẩn bị vệ sinh trường lớp, rồi chuẩn bị các cái điều kiện để tổ chức năm học diễn ra bình thường và an toàn.
Đến thời điểm này, các trường đã sẵn sàng bước vào khai giảng năm học mới với khí thế và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học
Và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp với chủ đề Yên Bái trước thềm năm học mới của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên sóng FM tần số 92.1 MHz.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin nổi bật vừa diễn ra trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó cho rằng Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi số đầu đạn hạt nhân trong vòng một thập kỷ tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ từ bỏ tư duy chiến tranh, lỗi thời và dừng công bố các báo cáo vô trách nhiệm. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 2 tháng 9, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho rằng Washington đã phóng đại cái gọi là mối đe dọa quân sự Trung Quốc và diễn giải sai lệch về chiến lược phát triển quân sự và chính sách quốc phòng của Bắc Kinh. Trong báo cáo công bố ngày 1 tháng 9, Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc dự kiến sẽ tăng gấp đôi số đầu đạn hạt nhân trong thập kỷ tới từ mức hiện tại là 200. Trong một diễn biến mới, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 2 tháng 9 cho biết Hoa Kỳ đang áp đặt các hạn chế đối với công việc của các nhà ngoại giao Trung Quốc tại nước này. Theo đó, các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ giờ đây sẽ phải được sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước khi đến thăm các cơ sở đại học và gặp gỡ các quan chức chính quyền địa phương. Ngoài ra, các sự kiện do Đại sứ quán Trung Quốc và các cơ quan lãnh sự tổ chức bên ngoài trụ sở của cơ quan đại diện với hơn 50 người tham dự cũng phải được sự cho phép của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông Pompeo cho biết sẽ hành động để đảm bảo xác định đúng đắn mọi tài khoản mạng xã hội của Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ngày 2 tháng 9 cho biết không có dấu hiệu Triều Tiên tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng từ lò phản ứng hạt nhân chính của nước này thành Pluton trong năm 2019. Song dường như Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục làm dầu urani, loại nhiên liệu tiềm năng để chế tạo bom hạt nhân. Trong báo cáo thường niên đề ngày 1 tháng 9, IAEA cho hay cơ quan này gần như chắc chắn không có hoạt động tái chế Pluton nào diễn ra ở Triều Tiên trong 12 tháng qua. Theo IAEA, lò phản ứng thí nghiệm công suất 5 MW tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, nơi được cho là đã sản xuất Pluton làm nguyên liệu cho các vũ khí hạt nhân, đã bị đóng cửa từ đầu tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động của xe cộ và vận hành của các đơn vị làm mát tại nhà máy chế biến thành nhiên liệu ở Yongbyon lại chứng minh Triều Tiên đang sản xuất urani được làm dầu bằng các máy ly tâm tại đó. Theo IAEA, Triều Tiên cũng có thể đang làm dầu urani tại một cơ sở ở ngay ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng có tên Kangsan, nơi chỉ thu hút sự chú ý với tư cách là một cơ sở làm dầu tiềm năng trong những năm gần đây.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật CDC của Mỹ vừa thông báo với cơ quan y tế 50 bang và 5 thành phố lớn của Mỹ chuẩn bị sẵn kế hoạch tiếp nhận và phân phối vaccine COVID-19 vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ cũng đã gửi các tài liệu hướng dẫn tới cơ quan y tế công cộng ở tất cả các bang. CDC cũng khuyến cáo chính quyền các địa phương ưu tiên tiêm vaccine cho nhóm người có nguy cơ cao như y bác sĩ, người cao tuổi ở các trung tâm dưỡng lão. Việc đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm và đưa vào sử dụng vaccine COVID-19 đã gây ra những lo ngại ở Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn bảo vệ quyết định của CDC. Theo giới quan sát, tỷ lệ ủng hộ ông Trump có thể tăng lên nếu có vaccine trước bầu cử.
Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ liên tục leo thang căng thẳng trong bối cảnh NATO thực hiện hàng loạt hoạt động quân sự tại các khu vực sát biên giới Nga. Mới đây nhất, Nga lại lên tiếng phản đối cuộc tập trận đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu ở Estonia. Truyền thông Nga cho biết cuộc tập trận của Mỹ ở Estonia sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 10 tháng 9. Điều đáng chú ý là địa điểm tập trận chỉ cách biên giới Nga 110 km. Đại sứ Nga tại Mỹ đã chỉ trích cuộc tập trận, đồng thời khẳng định hành động quân sự của Mỹ ở Estonia là khiêu khích, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự ổn định khu vực. Thời gian gần đây, Mỹ và các đồng minh trong khối NATO liên tục tăng cường hiển diện quân sự ở Đông Âu, do đó Nga bắt buộc phải có hành động tự bảo vệ. Truyền thông Nga cho biết chỉ trong ngày 28 tháng 8, chiến đấu cơ Nga đã phải chặn 3 máy bay trinh sát của Mỹ, Thụy Điển, Đan Mạch trên vùng không phận biển Baltic và 2 máy bay Mỹ trên biển Đen.
Cuối chương trình là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ giải quần vợt Mỹ mở rộng. Trước một đối thủ sở hữu sức trẻ như KS Moon, Novak Djokovic đã gặp không ít khó khăn nhưng anh đã biết vượt lên đúng lúc để giành chiến thắng. Mặc dù bất ngờ để đối thủ KS Moon có được chiến thắng ở set đấu đầu tiên, tuy nhiên trong 3 set tiếp theo, tay vợt người Séc Bi đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Anh để giành chiến thắng với tỷ số 3-1 sau hơn 3 giờ thi đấu. Đây là chiến thắng thứ 25 liên tiếp của Novak Djokovic trong năm 2020 và là chiến thắng thứ 28 liên tiếp của tay vợt số 1 thế giới. Tại vòng 3, Novak Djokovic sẽ đối đầu với tay vợt người Đức Jan-Lena Struff. Cùng tiến vào vòng 3, nhưng Novak Djokovic còn có hạt giống số 5 của giải Alexander Zverev. Zverev có chiến thắng 3-1 trước Nakashima, qua đó giành một suất vào vòng 3 Mỹ mở rộng năm nay. Còn ở nội dung đơn nữ, Naomi Osaka đã giành một thắng lợi áp đảo 2-0 trước Camila Giorgi. Ở một cặp đấu khác, nhà vô địch Mỹ mở rộng 2016 tay vợt người Đức Angelique Kerber đã giành vé vào vòng 3 Mỹ mở rộng sau khi đánh bại đối thủ đồng hương Anna-Lena Friestam với các tỷ số 6-3, 7-6 ở vòng 2. Tại giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, áo vàng Trung Quốc đã đổi chủ sau chặng 5. Tay đua Van Aert của đội Jumbo-Visma là người xuất sắc
Ở cuối hành trình, anh đã có màn nước rút mạnh mẽ đánh bại tay đua người Hà Lan để giành chiến thắng chặng này với thành tích 4 giờ 21 phút 22 giây. Á vàng Alaphilippe đã có một chặng đua không tồi. Thế nhưng ban tổ chức sau khi xem lại đoạn hình ảnh trên đường đua thì đã trừ tay đua này 20 giây thành tích do lỗi nhận tiếp tế trái luật trên đường đua. Alaphilippe đã nhận một ly nước từ một thành viên của đội Quickstep. Việc này khiến anh mất chiếc áo vàng và tay đua Adam Yates. Tay đua đội Mitchelton Scott trước chặng 5 còn đang kém Alaphilippe 4 giây, nhưng giờ thì lại vươn lên dẫn đầu với thành tích hơn người thắng chặng trước là Primoz Roglic 3 giây, trong khi Alaphilippe rơi xuống tận hạng 16. Hôm qua, cuộc gặp gỡ giữa bố của Messi và Jacques Messi và chủ tịch Bartomeu của Barca đã kết thúc mà chưa thể tìm được tiếng nói chung. Theo truyền thông Tây Ban Nha, buổi gặp gỡ đã diễn ra trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng cả hai đều chưa thể tìm được tiếng nói chung. Phía Barca không chấp nhận bán Messi và muốn dặn 2 năm hợp đồng, trong khi cha của Messi khẳng định siêu sao người Argentina đã không còn coi mình là thành viên của Barca kể từ sau khi gửi bản fax hôm 26 tháng 8. Hai bên sẽ cần gặp nhau vào một thời điểm khác để giải quyết trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Trước đó, ngay khi đáp xuống sân bay ở Barca, ông Jacques Messi đã có cuộc trả lời nhanh với các phóng viên. Khi được hỏi về khả năng ở lại Barca của Messi, ông Jacques khẳng định điều đó là rất khó. Ông cũng phủ nhận về việc đã có những cuộc đàm phán với huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City. Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin về thời tiết và quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020, khu vực phía Tây mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dầm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay xin được khép lại tại đây. Với sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương thì chúng tôi tin tưởng rằng mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, song với các biện pháp phòng dịch mà các nhà trường đang triển khai thực hiện, đảm bảo theo chỉ đạo của ngành y tế, thì ngày khai giảng năm học mới năm nay sẽ để lại nhiều cảm xúc và dấu ấn cho học sinh. Qua đó giúp các nhà trường thêm quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2020-2021.
Đến đây, thời lượng dành cho chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được tạm dừng tại đây. Những người thực hiện chương trình: biên tập viên Hương Giang, biên tập viên Minh Hòa cùng phát thanh viên Ngọc Son Hồng Phượng và kỹ thuật viên Hoàng Liên. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.